đầu tiên vô năm cái đối tượng hay là tất cả những đối tượng nó rất rõ ràng, mình có thể nhìn thấy rõ hết, mình quan sát được hết. Nhưng mà từ từ thì mình sẽ thấy cái đối tượng mà nó yếu dần dần là cái hơi thở mình rất là nhẹ nhẹ, thật là nhẹ dần. Và cái ngược lại opposite thì cái thân nó nặng, thật là nặng, và hai cái tay nó để trên hai cái đùi nó nặng, thật là nặng, và cái hơi ấm nó thật là nóng, rồi từ từ nó nóng hơn lên trên hai cánh tay. Rồi mình quan sát mình thấy khi đó những cái âm thanh nó tới, nó tới rồi nó đi, thì mình ghi nhận nó tới rồi đi, tới rồi đi. Rồi còn cái sự suy nghĩ thì nó xẹt qua xẹt lại hay là nó nổi lên, thì có khi mình bị nó lôi đi, nhưng mà mình tỉnh thức và mình chánh niệm thì nó biến mất, và nó cứ tiếp tục nó tới là nó đi, tới đi. Nhưng mà cái cuối cùng nó thấy á, hai cái nó rõ ràng nhất là cái sự nặng nề, cái thân nó nặng thật là nặng, và cái hơi thở nó mỏng thật là mỏng. Có khi mình cũng thở mà cũng được nữa.
Thở vi tế thôi, trong hơi thở thở chết thì mất tiêu. Cái vấn đề là cái thân mình nó nặng quá là hãy để kiểm tra lại, nhưng cái khác thì không sao hết. Thật ra là cảm giác chỉ là cảm giác thôi, nhưng mà nếu mà nó nặng quá là có thể là ví dụ như cái tay của mình nó đè xuống này đó, đôi khi ví dụ chẳng hạn như tâm tâm mình không tỉnh thì cái người mình nó đổ về phía trước là phía sau nó đè nó nặng đó, mình thấy nặng phải phải kiểm tra lại xem. Trong khi mà mình tập mà nếu như mà niệm mà định mạnh đó, thân nó nhẹ nhàng không có nặng đâu, nó nặng tức là nó có cái chi trong này là mình không có đúng đó. Ví dụ như hỏi cô đó, nó coi thử khi mà cô ngồi một cái thời thiền mà tốt thì tốt á, tất cả các đối tượng rất là rõ trong 10 15 phút đầu đó, có nặng không, rồi từ từ nó nặng là nó có cái chi sai trái trong này, hoặc giả là cái thân, hoặc giả là cái tâm của mình nó không có nó căng, là bởi vì mình chạy theo đối tượng nhiều quá là sao đó, tùy theo chưa biết lý do như thế nào. Chung chung á, là nếu như mà mình cũng là đối tượng, nhưng mà thay vì mình ngồi yên mà mình quan sát nó, mình chạy theo từng cái một, nó cũng làm cho đầu mình căng nặng, tại vì mình có cái sự chú tâm trong đó. Nhưng mà lúc đầu á thì được, nếu mà cái đó lúc đầu thì được, rồi từ từ đó mình phải biết cách chỉnh lại, ngồi yên quan sát, đừng chạy theo cái nào hết, cái tốt nhất đó. Muốn thấy được nhiều đối tượng trong cùng một lúc á, là trách nhiệm nó phải rõ. Còn nếu mà mình chạy theo cái như thế này ấy, tức là không phải nhiều đối tượng, rồi mình giống như mình bám từng đối tượng một.
Có khi nào đó là bốn cái yếu tố là đất nước gió lửa trong cái cơ thể
mình chưa hỏi, mình chưa thấy đất nước gió lửa được đâu, nếu đó là được.
mình cũng không biết là sao, nhưng khi mà ví dụ mình không không có chánh định, là không có chú tâm kỹ đó đấy, thì mình thấy rõ ràng là nó có sức trì ở cái cơ thể mình xuống.
Thường thường cái sức trì nhưng mà rất là nhẹ nhàng, nó làm như nó chứ Mỹ gọi là firm, nó firm mà chứ không phải nó heavy, nhớ như vậy. Firm là nó chắc chắn lắm, nó cứng lắm, cứng cáp lắm, thì cái đó là đúng rồi.
Nhưng mà khi nếu mà mình chú tâm liên tục, không không rời
đừng
mắt
chú tâm đấy. Đừng chú tâm
không mình chú tâm đi cái chỗ
không 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 phải để mở tâm ra lúc đầu thôi, chú lúc đầu thôi, từng cái một lúc đầu để mà tâm yên thôi, tất cả phải mở tâm ra hết. Cô chú tâm là cô không tập theo đúng phương pháp của sư rồi. Bây giờ sư hỏi cô này, cô ngồi cô nhìn sư có vậy không, rồi cô đang nhìn sư đó mà tiếng nói cô nghe không, cô phải thấy hai căn đó đang làm việc không, còn các con mắt mình làm việc, lỗ tai mình cũng làm việc nữa, cô đâu có dùng sức, cô đâu có cố gắng nghe sư nói đâu, cô ngồi rất là thoải mái, cô vẫn nghe, cô vẫn thấy. Rồi sư hỏi thêm cái nữa, vậy cho hai cái tay cô để đâu cô có biết không, đừng nhìn biết không, thấy không, như vậy là ba căn này xúc chạm này nó biết này, nhãn căn biết, mà nhĩ căn nó biết, nó làm việc như vậy thì sao mà nắng, tất cả đều tới một cách rất là tự nhiên, tại vì mình chú vào cái gì đó thì nó mới nặng. Đó là lý do tại sao mình sẽ nhắc tới nhắc lưu hoài ngay từ lúc đầu là đừng có chú tâm. Lúc đầu mình phải cần một chút để mình có cái tâm định, nhưng mà rồi mình thả ra. Đừng đừng nếu mà cô tập trung tâm thì cô đi theo phương pháp khác, Người ta cũng khuyến khích chú tâm vậy, nhưng mà cái đó thiền định. Hay mà chú tâm thì nó rất là tăng. Đó, một lúc cái tâm của mình nó làm việc rất là nhiều căn. Cô thấy lái xe chẳng hạn, cái này mình gọi là mình tu tập được trong sinh hoạt hàng ngày này. Mình vừa lái xe, cái tay mình xúc chạm mình biết, nhưng mà mở nhạc ra mình vẫn nghe, mắt mình vẫn thấy, tâm mình vẫn suy nghĩ, thấy không? Bao nhiêu cái, miệng nhai kẹo nữa, miệng nhai kẹo, tay lái, chân ruột rịch nữa, thấy, nghe, ngửi, tất cả đều tới một lúc hết trơn, chẳng có dùng sức đâu. Cô lái xe đâu, cô có làm gì đâu có, nha. Cô rất là thoải mái. Nhưng mà hỏi cô nghe không? Cô biết à? Người bên cạnh ngồi nói chuyện cô biết. Xe mình đi đường nào cô cũng biết nữa. Rồi ví dụ như cô ăn cái gì trong miệng, cô nhai kẹo hay là cô hát cái đồ, biết hết á. Tâm mình đã biết rất là nhiều thứ. Đó là lý do tại sao mình phải develop cái mind của mình, để cho nó sinh hoạt một cách tự nhiên và mình quan sát. Đừng có bắt nó làm một cái gì hết. Tất luôn là có cái sự chú ý để mình thấy cái tâm của mình nó làm việc một cách rất là tự nhiên, một cách rất là bình thường, mà nó làm rất là mạnh mẽ. Cô thấy này, ví dụ như bây giờ đã có một người nào đó mình không thích, và mình gặp họ trong một cái bữa tiệc hay là một cái bữa ăn hay là ở chùa hay là bất cứ ở đâu, thì cô thấy khi nhìn người ta một cái là mình không thích thì tâm nó suy nghĩ trong này nó không thích à. Cô đâu có thấy tâm suy nghĩ của chị với cô vừa. Đôi khi mình rất là nhanh nữa, mình thấy người ta, mình nhìn người ta, tâm mình tích, nó tránh qua một bên, đi liền chỗ khác liền, cặp cái bà đó, xẹt qua bên này liền cái khì, thấy không? Biết bao nhiêu cái tâm nó xảy ra trong đó, mình đâu có biết. Thứ nhất nó phải nhìn này, không nhìn sao thấy, có vậy không? Nó nhìn, trong này nó phải xét đoán, sao nó đây là ai, người nào, rồi nó suy nghĩ, lấy cái bộ nhớ ra, cái memory của nó, lúc bà này là ai, rồi chết, bà này bữa trước kỳ lộn rồi. Thì nó nói đồ cái gì bạc này kia kia nó nói. Nó là tự nhiên nó biểu tránh đi cho khác. Hàng trăm hàng ngàn tâm sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt trong đó. Vì vậy thường thường đó, mình tu tập là mình phải nhớ, mình đi trở về để mình thấy cái sự sinh hoạt bình thường của thân và tâm. Cái con, một cái con cá, là một cái con thú, là một cái con gì, là một cái gì đó mà bạn muốn hiểu cái sự sinh hoạt của nó là bạn phải ở thật là xa là bạn quan sát nó. Đừng có tới gần, đừng disturb nó, thì mình mới hiểu được cái sự sinh hoạt tự nhiên của nó. Còn mình, nếu mà mình tới gần thì nó sẽ bỏ chạy, hoặc giả là mình huấn luyện nó rồi. Ví dụ như con khỉ mà mình huấn luyện cho nó chơi trò thì nó không phải là cái sinh hoạt tự nhiên của nó. Hay con cá cũng vậy.
Nhưng mà sao con hiểu là nếu con biết được cái sự
sự nói cô biết, sư biết thôi cho cô được cái chú tâm. Nãy giờ cô nói rất nhiều chữ chú tâm. Vì chú tâm do nó những cái cảm giác nó khởi sanh, người nó cái nặng, nó căng rồi vậy. Bởi vì chú tâm phải dùng sức. Vì vậy mình cần lúc đầu một chút thôi. Tại vì quý vị chưa quen, thầy sư hướng dẫn quý vị tập trong hơi thở trước, rồi lúc đó phải thả ra để cho nó tự nhiên, nó quan sát. Lúc đầu mình mới làm, mình làm chưa có được, mình làm mới chạy, tâm mới chạy tán loạn. Thành ra mới nhắc nhở thôi, bây giờ quý vị để trong hơi thở đi, rồi qua tiếng hơi thở rồi tiếng động, biết không? Hai cái thôi. Rồi thêm cái nữa, ví dụ như cảm giác, coi thử mình đau nhất cái là mỏi là ngứa là chỗ nào mình có biết không? Đấy. Mở ra tâm từ từ từ. Sau này khi mình giỏi rồi mình biết rồi, để yên cho nó tự động làm việc lấy. Thành ra cái người mà tập cái pháp hành này đó rất là thoải mái lắm, ngủ hết trơn. Tại đã tập, ta tập cái này ta ngủ nhiều lắm. Nhưng mà đúng là tại vì thoải mái quá. Vì vậy khi mà nó thoải mái quá phải có chánh niệm đi theo liền. Thật là thoải mái, nhưng mà phải có chánh niệm. Hiểu chưa? Dòm dòm không biết cái hiểu chưa? Đấy. Vẫn còn kiếm chuyện nữa. Biết chưa?
Dạ.
Đi mô Phật.
Giờ thực sự còn cũng bị giống như cái trạng thái giống như cô mới nói lại, nhưng mà hôm trước không có nói với sư là khi mà con xả nó đó thì cái tâm con nó rất là an, nhưng mà con thấy cái thân nó rất là nặng. Vậy thì nó giống như nó không còn một cái sức chống cự nữa, thả lỏng thì cái thân nó sụt xuống. Thì qua ngày hôm sau thì con nghe sư nói về cái sự trung đạo, thì con mới trở về, con giữ lại một xíu cái ý thức về cái cơ thể thì nó mới trở lại bình thường. À, chưa vậy có đúng thưa sư?
Yeah. cái tâm, cái thân của mình nó luôn luôn nó phải có một cái sức mạnh nào đó để nó giữ cho thẳng, thấy không? Còn mình thả lỏng, mình thư giãn quá thì nó cứ quằn. Đó, nhưng mà tùy theo, nếu mà thả lỏng quá thì cũng không nên. Đó, tại vì nó có chừng nó tinh tấn nó xuống tù.
Và một cái con người là ở cái đối tượng của thực sự thì giống như là cái tiếng đồng hồ á, thì nó mình dễ thấy lúc đầu, nhưng mà khi lâu rồi bắt đầu liên quan cái sự mà điều đạt đó thì cái đối tượng mờ dần, và những cái mà nó bất thường xảy ra giống như tiếng mở cửa thì nó là cái đối tượng nó dễ thấy. Nhưng mà khi mà nó yên quá thì tất cả một cái đối tượng nó mờ dần thì
có... Dạ, mờ dần là không được rồi. Mờ dần là cái tâm của mình nó không làm việc rồi.
Dạ, có lời biết rồi.
Khi mà nó yên thì ta có khuynh hướng nó relax, nó thư giãn. Anh phải đặt câu hỏi với nó, anh chánh niệm trở lại, nãy giờ mình chánh niệm cái gì có biết không này? Gọi là mình boost up cái chánh niệm bằng cách mình remind nó, nhớ nhắc nhở nó. Đây là lúc mà buồn ngủ thì cũng làm như vậy đó. Ví dụ bây giờ nó buồn ngủ rồi, nó thức dậy rồi, coi thử chắc, coi thử nó có chánh niệm không?
Đó, không phải buồn ngủ siêu mà nó như nó muốn rớt trở lại cái
trạng. Đó, thư giãn, nó rất là thư giãn quá.
Nó đi vào một cái hơi thở không thôi.
Ờ, đó, không được rồi. Anh sẽ thấy một lát rồi nó ngủ rồi. Khi lúc đầu mình tới mình quan sát nhiều đối tượng này, nhưng mà để ý là khi mà mình vô trong một đối tượng mình thấy xong nó ở trong hơi thở không thôi là sắp sửa nó ngủ rồi.
Đó, một hồi nó lại trở ra lại.
À, nếu mà nó tỉnh thì trở ra lại đúng rồi, phải để nó trở ra lại mới đúng.
Thế hồi khi nó có vẻ như nó lười thì nó
lại. Đó, nó lười, nó thư giãn, lúc đó là muốn ngủ rồi. Ừ.
Yeah.
Lúc đó là anh muốn hết việc làm rồi đó, đi ngủ rồi đó. Người ta nói cho mình thấy một cái hình ảnh như thế này, anh thuê một cái người tới làm cho anh. Thì anh phải đưa biểu họ làm cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái này, công chuyện. Bắt họ đi gì hoài, thì họ mới ngủ. Còn mình không cho họ việc làm thì họ không có cái gì làm hết trơn, thì họ ngồi đó họ ngủ à. Cái người quốc cơ mà mình nhờ, ví dụ mấy cái ông mà làm vườn rồi của mình tới, mình cho họ làm việc hoài thì họ ngủ. Cái tâm của mình nó cũng vậy, nó có cái sự hay biết hoài thì nó ngủ. Tại sao khi mình đi mình không có ngủ là tại vì đối tượng ở ngoài rất rõ, tâm mình nó bắt cảnh. Nó thấy cái này, nó thấy cái kia, nó nói rằng này thì ra tâm mình ngủ cũng được.
Con có bị buồn ngủ, nhưng mà con như là nó rất là khỏe.
Khỏe, thư giãn quá không được.
Rồi một hồi nó trở ra lại.
Ờ, không được, đừng có cho nó quá thư giãn. Khi mà thư giãn thì cái tâm của anh không có bén đâu. Cái tâm nó đừng có căng thẳng mà đừng quá thư giãn. Phải đi hai, nó có hai cái cực này mình phải điều chỉnh nó. Nó phải rất là trung đạo. Nó biết. Anh cứ lấy một cái thời kỳ này, thời nào mà anh ngồi mà anh thấy nó tăng tâm của anh mà nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và chánh niệm nó rất là rõ đó, thì anh lấy cái đó làm chuẩn, anh sẽ thấy lúc đó cái thân mình thẳng lắm, thân rất là thẳng mà nó không có bị căng thẳng, nó rất là nhẹ nhàng, đối tượng mình thấy rất là rõ. Mình lấy cái đó làm cái mẫu mực để mình xong thấy nếu mà cái tầng thái tâm nào mà nó khác cái này là không được rồi. Cái thân của mình hay lắm, nó chỉnh theo cái tâm. Cái tâm mà giá dưới đó rồi là nó theo căng thẳng thì nó căng quá. Tại ra làm cái sao mà quân bình, nó không quá căng thẳng mà nó không quá thư giãn. Nó sẽ biết hết tất cả các đối tượng mà mình thân tâm rất là khỏe. Bởi vì do đó người ta mới ngồi lâu được chứ. Thấy không? Dạ, cô Phật sư mời cô Đông. Cô Đông là cô Đông cái sao? À, cô nói.
Sư là cách nào mà khi mình lắng nghe một người nói chuyện mà mình giữ tâm chánh niệm?
Dạ, cái đó là cô phải tập trong khi nói đó. Trong khi nói là cô phải giữ chánh niệm ghê lắm trong cái chơi. Thường thường mình nói mình ít giữ chánh niệm, mình dễ bị người ta lôi mình đi à. Trước khi mình nói này, đó, vì mình nói mình đặt câu hỏi mình có nên nói không này? Nên nói không, nên nói này, có cần không này? Đó, mấy cái đó là mình phải nhớ vậy. Rồi khi mà nói đó, mình quan sát cái tâm mình rất là nhiều. Chuyện bên ngoài đó mình biết rồi, mình nói mấy trăm năm, mấy chục năm rồi mà, không? Từ nhỏ tới lớn mình đã nói nhiều rồi, mình biết rồi. Nhưng mà cái tâm của mình là mình ít để ý lắm. Vì vậy vừa nghe câu chuyện tôi nói đồng thời vừa quan sát tâm, vừa nghe câu chuyện tôi nói quan sát tâm, đây là một cái nghệ thuật rất là dữ. Năm ngoái ở bên Trường Thiền, ở bên Miến Điện, người ta cho tập, thiền sư cũng cho tập hai ba ngày, cũng cho tập một lần gọi là thiền nói. Tại vì có hai người A, B nói đó. Khi người A nói thì người B phải làm thinh. Người A trước khi nói phải duy trì chánh niệm, người B cũng vậy. Thì bây giờ ông rung cái chuông bo một cái, bắt đầu A nói, người B không có quyền trả lời, không có quyền nói gì hết. Mình mới thấy rằng là cái buổi nói chuyện nó rất là chán, nó đô lắm, nó không có hào hứng. Bởi vì đôi khi ông kia ông nói mà mình tức muốn chết, mình muốn cãi mà mình phải nín vì ông chưa cho phép mà, thấy không? Ngày B là cứ đứng cứ ngồi chờ hoài, hoặc trả tới phiên B nói à mà đôi khi mình nghe người ta nói nhiều cái thì ngứa cổ quá, mình muốn cãi mà không được. Vì vậy thì cứ để nói, đến khi mà họ nói xong rồi mình quên mất tiêu, tại vì mình không biết nói cái gì nữa. Rồi mình thấy cái tâm mình nó rất là háo hức, lúc mà người ta nói mà sai, là nói đúng ý mình, là người ta nói mà mình thấy có những cái mà cần phải bổ túc rồi, tâm rất là háo hức. Đó, cô phải tập nhiều cái đó mới gọi là chánh niệm trong khi nói. Chánh niệm trong khi nhìn và trong khi nói, hai cái này rất là khó tập, bởi vì mình có tập đâu. Mình mà nói cứ nói tùm lum là mình thích lắm, đã lắm, sướng lắm, vậy không? Đụng đâu nói đó, bà gì nói đó, người ta không nghe mình cũng nói thêm nữa. Để con nói cái này sư nghe, nhưng mà sư làm ơn sư giữ giúp con rồi. Bữa nào là cái thành phố biết hết trơn, cái làng biết rồi. Mà cái gì cũng vậy. Còn mình không biết ngừng, thấy không? Để dạy, dạy sư có thì giờ không? Để con nói thêm mình một chút đó thôi mà. Chút lần tiếng rồi đó. Thế mà nghe một chút lần tiếng, mà hai chút là hai tiếng rồi. Nhưng mà cái thói quen tất cả mọi người chứ không phải mình đâu. Ngày trước mà mấy bà mấy cô kêu điện thoại là bây giờ sư sợ sư dám nói điện thoại rồi sư text xong rồi thì nói rồi là dạ sư có thì giờ sư nói cho con xin chỉ 5 phút thôi à, là chuẩn bị 50 phút ạ. Hồi nãy cô và cô sư không, sư nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái tâm của mình trong một lúc nó làm việc rất là nhiều, làm được chứ, thấy không? Không có cái tâm thì cái thân nó làm được, không phải tự nhiên mà nó nhai kẹo đâu, là cái tâm nó phải bắt buộc làm việc. Cái thân này không có biết gì hết trơn, bà bốn thứ cùng một lượt mà vẫn được như thường, mà mình đâu có cảm thấy mà mất sức nữa. Mình nếu mình chánh niệm rất là tốt, nhưng mà ta chỉ ra cho mình thấy rằng là tại vì sao mình cứ cần chú tâm, tâm nó biết hết tất cả mọi chuyện. Trong một lúc tâm nó làm việc, quý vị thấy những cái người mà cát sơ được trong cái chợ rồi, họ rất là bận rộn, họ trả vừa thối tiền vừa nói chuyện vừa giao thiệp vừa lấy đồ ăn, thấy không? Cái tâm mình nó rất là càng busy bao nhiêu nó càng nó làm việc được bao nhiêu hết, nó không có cái chi mà nó không làm được. Cái tâm rất là nhanh, vì vậy mình cần quan sát nó, mình cần để ý nó để mình học, mình hiểu cái tâm của mình. Đôi khi có vị quý vị hỏi tại sao mà tôi thấy tôi đâu có nói gì đâu mà tự nhiên tôi gặp bà đó tự nhiên tôi nổi sân, bởi vì nó nghĩ trong này mà mình không có thấy, nghĩ nó quá nhanh, nó đi cái tốc độ rất là nhanh, bởi vì đã từ lâu nó làm việc như vậy rồi, thì gặp đối tượng là tự nhiên bắt đầu những cái gì mà trong quá khứ nó tạo nó lại liền tức thì. Tâm nó phân tách, nó bực bội, nó phản ứng liền làm liền tức thì đó. Ví dụ như có cái sư đó, ông Trình Pháp nói rằng là tôi khi mà tôi ngồi thiền đó, họ phát trong người cái mùng bên biến điện, người phát cái mùng, thì trước khi mình vô đó là mình cẩn thận đó, thì mình bỏ cái mùng xuống á, ngồi đó bỏ xuống, thì nếu mà sư mà cẩn thận thì hoặc giả mình dỡ cái mùng lên mình rủ đi kiến hay là muỗi rồi nằm trong đó, trong bị khi mình treo mình đi xuống á, ở trong đó nó mũi nằm trong đó thì nó bay ra, hoặc giả là đôi khi nó nằm ở dưới cọt cụ đồ của mình là vậy đó, nó mình bật lên rồi mình vũ mùng rồi vậy, rồi mình ngồi mình bắt đầu tánh cái mùng của mình thì ngồi yên được. Thì ông nói tôi tới tôi làm hết trơn rồi, thì khi tôi bắt đầu nhắm mắt tôi ngồi thì tôi nghe quá là tôi nổi sân liền. Ông nói o một tiếng là tự nhiên nó nổi sân liền. Ông nói sao mà mau vậy, là bởi vì tiếng o này có nghĩa là mũi. Mình đã làm hết mọi cách mình cho mũi vô rồi mà mới ngồi xuống cái cái lỗ tai nữa rồi là nó nổi điên này, thấy không? Như vậy cái bực bội này nó đến từ cái chỗ làm trước đó, là mình đã sắp xếp tất cả mọi sự và mình expect là không có con mũi nào, mà bây giờ con mũi nó vô là mình bực rồi. Không nói chữ o nó tiếng vo ve, cái tiếng vo ve là mình bực rồi, ra là bởi vì sao? Bởi tiếng vo ve nó associate với cái chữ là mũi, mà mũi thì disturb, mũi thì làm mình khó khăn, mình phải bung vậy rồi mình phải bắt nó ra rồi mình cứ đủ thứ chuyện. Ai
dạ một, dạ sư là cũng cùng chung cái câu trả lời của sư, là con câu hỏi rằng là sư nói chẳng hạn như lúc mà mình đi thì trong đây có cái tâm nó tính toán,
dạ một phần
thì coi như là nó tự động nó làm hả sư,
dạ tự động,
và cái này cái tâm này nó làm việc 24/24
luôn luôn, dạ
mình có suy nghĩ thì bên trong nó vẫn
làm, nó vẫn làm việc, nó tâm vừa suy nghĩ mà đồng thời nó vừa tất cả mọi việc nó làm cùng một lúc mà giống như computer vậy.
Thì cái sự chánh niệm nó liên quan tới cái tâm này như thế nào thưa sư?
Thì nếu mà mình ví dụ chẳng hạn như cái tâm này là một cái dạng tâm rất là vi tế. Ví dụ như mình đi ra mình biết chỗ nào mấy cái rất là vi tế, mình khó mà chánh niệm lắm ở trong cái chơi đâu. Đó, thành ra mình cứ tiếp tục mình tánh niệm cái thô đi, cái bộ phận của mình là thấy cái nào thô thì mình biết, rồi nó thô cái nó tắt, rồi tế dần là mình thấy những cái luồng suy nghĩ gọi là vi tế ở trong này đó, nó nói, nó sắp xếp, nó làm tự động cách nó vậy.
Giống như mình lái xe mà sắp vô trong xe, cái tâm nó cũng tự động kêu
tâm đó, thành ra là cái tâm của mình nó làm việc rất là mau, nó gặp đối tượng cái nó phản ứng liền tức thì, đây là cái thói quen của nó mà. Mà nếu mà mình thấy được cái đó là mình rất là giỏi trong cái chơi này, mà nó mất kỳ giờ vô cùng sẽ thấy. Ông kia ông đi bác ra mà ông nói, con đi bác mà con thấy nó thấy cái miếng gì mà trắng sáng khác đó. Trong tâm nó nói cái này là cái đinh, khi mà nó đinh sao là thò chân ra nó hất cái miếng nó miếng cảm nó miếng gì nó có qua một bên, hất rất là nhẹ nhàng tí đấy, đi qua một bên liền thì tông tích tắc à, nó nói vậy đó, tức xin xẹt tới nó thấy trong này là nó nói cái đinh, khi mà nó nói cái đinh là chân nó dở ra, chân da hất qua một bên mà hất rất là nhẹ nhàng, chứ phải hất văng từng đúng cả la đâu, nó tính được cái sức mạnh của cái chân mình cần phải bao nhiêu để mình hất cái miếng cái miếng kim loại, thấy không?
Nó
process tất cả trong này hết.
Cái thân
phải tự động mà thân mình làm đó. Lúc này nó có cái tâm nó mình đi đường được cũng vậy. Để gặp cái gì mình tránh, mình cứ tránh qua đụng cái này mình tránh trở lại, mình lái xe rồi cũng vậy, thấy không? Tâm rất nhanh và rất là rất là mạnh và rất là mau. Bởi vậy mình cần phải tu tập rất nhiều để mình hiểu.
Dạ, chứ sơ, chứ không có trình tác chứ sơ đó. Khi mà con thiền thì con thấy rất là nhiều đối tượng rất là rõ, như là biến động, với lại cảm giác, với lại hơi thở nữa. Thì khi mà con làm như vậy đó, thì con có nghe tiếng đồng hồ, con có nghe tiếng khóc. Khi con có hỏi cô bạn ngồi chung, con nói chứ cô có nghe tiếng khóc không? Cô nói đâu có, chỉ có tiếng đồng hồ thôi. Con nói không thể nào, con nghĩ là con hoang tưởng, mà không thể nào hoang tưởng mà thấy được hơi thở, nghe được tiếng động, nghe được tiếng đồng hồ, thì cái đó là con một bình tĩnh. Nhưng bây giờ con vừa mới thì con chú tâm một tí xíu, con để ý thì con thấy cái tiếng đồng hồ tích tắc thì nó có 2 tiếng, và quá rõ đến nỗi 2 tiếng nó lại phân biệt ra khác nhau rất là khác. Thì con không có nghĩ đó là tiếng đồng hồ là 2 tiếng đó, mà con nghĩ một tiếng khác, một tiếng khác, thì 2 tiếng nó đều rất là rõ. Thì cái đó con nghĩ ra là
mà con nghe tiếng cái tiếng mà con nói rằng con hỏi người ta nói không có đó. Bây giờ con khám phá là cái tiếng nào, tiếng gì, tiếng cũng tiếng đồng hồ. Nếu mà nó rõ một cách tự nhiên tại vì chánh niệm thì tốt, còn mà mình chú tâm là không nên. Thì mình nghe rõ là nhờ cái chánh niệm. Khi mà tâm mình mà chánh niệm mà nó bén, mình nghe rất là rõ, rất nghe được tất cả. Nghe cả tiếng trong cơ thể của mình, có nhiều người tâm ngồi ta thấy những cái bộ phận trong cơ thể nó làm việc, mình đâu có nghe tiếng tim, tiếng phổi rồi vậy đó. Nhưng mà nó nghe cái đó được là nhờ chánh niệm. Còn nếu mà mình thật sự là mình chú tâm á, mình nghe một lát là mình căng thẳng. Vì vậy đừng có nghe theo cách thứ hai hay là chú tâm, mà nghe cách thứ nhất gọi là giữ chánh niệm. Giữ tâm mình đều đặn, khi tâm mình nó bén rồi, nó nghe nhiều thứ, nó biết nhiều chuyện lắm. Này, hồi nãy tôi nói thôi, cái vị đó đi bát mà thấy cái miếng trắng trắng trước mặt, nói là cái này là cái gì đó, cái đinh có thể mình đạp, có thể bị nó hớt rồi vậy. Tới là đưa chân nó hấp lên là cái gì. Thấy không? Những cái hành động rất là nhiều trong đó mà ta vẫn thấy như thường. Vì vậy mình tập đi rồi mình sẽ thấy, khi mà đã có chánh niệm rồi, chánh niệm là cái sự hay biết mà. hay biết rất là bén không phải chăng? À, mà nếu mà chú tâm rồi thì nó chỉ biết một cái mà không biết một cái khác, cái đó không nên. À, phải thấy phải nghe chứ tất cả, bởi vì luôn luôn có tiếng động ở trong này, không thể nào không có tiếng động được đó. Nhưng mà cho dù tiếng động gì cũng thành vấn đề, tiếng động có tiếng động là được rồi. Thấy không? Mình đừng có thắc mắc tiếng động là ở đâu mà ra được cái nọ, cái đó là tâm suy nghĩ nè. Nếu tâm suy nghĩ cứ tâm suy nghĩ, bởi vì mục đích của mình là chỉ biết cái tâm nó đang biết cái gì mà thôi. It doesn't matter cái tiếng gì, con đồng ý không? Ví dụ như bây giờ sư gõ nè, đó, rồi cái tiếng này chẳng hạn nó kêu chẳng hạn, hoặc giả là tiếng đồng hồ nó kêu, khi mà sư ngồi sư không cần biết tiếng gì nữa, sư biết cái tâm nghe nó đang có mặt thôi. Bây giờ mình bịt lỗ tai là mình không nghe này, mình thả lỗ tai ra là tự nhiên mình nghe, thì đó cái tâm nghe là vậy đó. Nhưng mà gì đây, nghe rõ là cái chuyện tự nhiên, không có sao hết trơn á. Khi mà mình tập một thời gian á, con mắt mình cũng rất là rõ này, tai mấy cái căn này rõ lắm. Khi mà mình có chánh niệm á, mình tu tập lâu quá, mình ở 10 ngày, 15 ngày trong này đó, khi mình làm cái tâm của mình niệm định mạnh, bắt các căn này làm việc rất là rõ. Vì vậy mình tập chánh niệm này đó, sau này mình lớn tuổi mình cũng bị Alzheimer, bị cái tâm mình làm việc hoài, không cần phải đọc sách rồi cũng cần suy nghĩ gì, tâm nó làm việc hoài, chắc chắn là không bị Alzheimer. Sư nghe một vị thiền sư xác nhận nói vậy, tâm nó không có bụi lượt được, vì tâm của cái người mà có chánh niệm là tâm luôn luôn làm việc mà. Đã ai mới hỏi hết rồi, tôi thấy có người nào hơn một. Dạ dạ.
Thưa sư, lúc bình thường á, mình đi mình đứng mình làm gì mình cũng có chánh niệm, không phải chánh niệm ngay mình. Sư để ý thì mới làm, sư để ý thì mới bước được.
Đúng.
Nên cô nghĩ cái đó cũng là một dạng chánh niệm đúng không sư?
Thì cái tâm nó làm việc mà.
Dạ nhưng mà cái chữ chánh niệm có vẻ như là mạnh hơn cái
gì? Dạ không. Chữ chánh niệm có nghĩa là cô thấy cái tâm cô làm việc, chứ không phải tâm nó đang làm việc. Tâm nó làm việc là tâm luôn làm việc. Cô nhìn sự tâm cũng đang làm việc, cô có chánh niệm không này? Hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Tâm nó tự động nó làm việc từ trước đến giờ. Vấn đề là mình không chánh niệm, do đó nó sai mình làm tầm bậy á. Nhưng mà cô không biết cái tâm cô nó đang suy nghĩ. Ví dụ chẳng hạn nếu mà cô là người mà chánh niệm giỏi đó, thấy tâm suy nghĩ cái gì này, và trong này nó nói địa hoa xung quanh như thế nào này, rồi tác ý nó mở miệng ra này, đưa tay lên này, mở miệng ra đó, từ cái process đi như vậy đó, thì cái đó mới gọi là chánh niệm. Chứ thấy ví dụ chẳng hạn như cô bước vào phòng, cô thấy một người nào đó mà cô không ưa, tự nhiên tâm nó bực bội, nó ghét cả, nó làm việc tự động này. Nhưng một cái người mà chánh niệm bén này, trong khi nhìn biết, trong khi nhìn, khi nhìn đối tượng tâm nó suy nghĩ cái gì biết suy nghĩ, khi nó suy nghĩ cái gì nó có phản ứng như thế nào mình biết, nó phản ứng như thế nào, lúc đó nó mở miệng ra nó nói cái gì, hay là nó tránh người đó là như thế nào, tất cả đều mình đều thấy rất là qua pháp hành xứ. Cái người đó là phải tập rất là dữ mới thấy được từng cái khoảng của cái tâm của mình. Vì vậy tâm sinh hoạt là chuyện bình thường, nó luôn luôn nó sinh hoạt, là nó sinh hoạt thì làm sao mà mình có thể là giao tiếp với người này người kia được. Nhưng mà vấn đề là mình có biết không? Đấy. Vì vậy cái sự tu tập của mình là awareness, ở đây là biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm, biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm, đó là định nghĩa của chánh niệm đó. Tâm suy nghĩ cái gì, biết tâm suy nghĩ cái gì, tâm tác ý làm cái gì, biết tâm tác ý làm gì, tâm buồn, tâm vui, tâm giận, tâm ghét, tâm vui, bất cứ cái gì xảy ra trong tâm đều biết hết trơn, mà trong thân cũng vậy. Đó chánh niệm. Một dạ một chánh niệm rồi đó. Khi mà mình nổi sân là mình đã mất chánh niệm rồi, thấy không? Nếu mình có sân, có thể có những cái trường hợp là mình thấy là tâm mình nó bực bội ghê lắm mà mình nổi sân, biết như vậy đó mà vẫn kèm nó không được, thì cái đó là quan có niệm mà không có tuệ. Ví dụ như mình thấy rồi, mình thấy cái âm kia quá một câu là mình thấy đã nóng rồi, thấy không? Trong này nó bắt đầu nó khó chịu rồi, mình quan sát mình thấy chứ. Vậy cho mà nói thêm cái nữa là mình nổi điên là mình quà ra liền cái gì, hoặc giả là mình biết cái người đó lấy cái đó của mình là mình bực kia lắm, tâm mình nó rất là khó chịu, mình quan sát nhưng mà chánh niệm trí tuệ không có là cứ là thế nào mình cũng chạy tới mình nói, nó cái này của tôi mà, làm này liền. Sự thấy rất là nhiều lần là vậy đó, họ làm cái gì sai đó mình biết rất là rõ đó. Họ làm sai tâm mình nó phản ứng, tâm mình không vui, mình có thể chờ được không? Nó không chờ, nó chạy tới nó nói liền từ khi à. Lúc bây giờ hãy để yên cho nó sinh hoạt, chứ không biết làm sao, tại mình chẳng được mà khi mà bạn để yên cho nó sinh hoạt rồi, bạn đừng có đè nén gì trơn, cái đó rất là tốt. Có nhiều người nói ủa mình phải đè nén cái, chẳng lẽ mình nói trong ví dụ trong khóa thiền là mình là nhà sư, là mình là sư cô, mình nói được cái nọ. Thật ra là cái phép được sửa ngoài đời nó phải chặn lại, nhưng mà thường sư thầy cũng sửa không nói, hãy để yên cho nó sinh hoạt để mình coi thử sao. Nó phản ứng là phản ứng là bình thường, mình để yên cho nó sinh hoạt mình thấy cái tâm của mình nó phiền não tới chừng nào này, mình mới thấy mình thất niệm lúc nào này, tại vì sao mình thất niệm này, tại vì sao có những cái lúc nào trong cái ngày ban ngày, trong cái ngày của mình, trong cái ngày có những lúc mà mình rất là chánh niệm, mà tại sao có lúc mình thất niệm, tại vì sao mình thất niệm, mình phải để cho nó sinh hoạt mình mới hiểu được. Vì vậy cái tiêu chuẩn của cái phương pháp tâm này nó rất là cao, nó không có xét đoán những cái hành vi cử chỉ mặc dù thô thiển vậy. Ông nói đôi khi tôi rất là hư ăn, tôi thấy rõ ràng món ăn để trên bàn một người một phần là có đầy đủ rồi, mà tâm tôi nó cứ muốn lấy của người ta. Tôi biết nó nói trong này, nó nói ô ông kia chắc ông ăn thô kệ, ăn đại nhầm nhò gì mà ông đó chắc nó nói như vậy đó nghe. Rồi ông nói không, không được, tôi lấy bạn nó khi mà tới gần thò tay qua lấy một nào này, thò tay qua bóc bất chánh niệm, toàn bộ bất chánh niệm, không bất chánh niệm, không có trí tuệ thì chánh niệm có, biết không nói biết mà. Mình thấy tâm nó nói mà bốn cái bánh chẳng hạn thì phần ông đã ăn rồi, mà bây giờ phần con một phần còn lại của cái sư kia để riêng thì không ai lấy hết trơn, thì ông cứ ngồi tâm nó nói lấy đi, nó thúc không biết mà. Rồi bên này nó cùng hai bên nó đấu nhau, bên nó thôi được lấy của ta rồi cái nọ, lấy cho ông này chắc mập lắm không ăn đâu, rồi cái nọ, hoặc giá đồ này đồ Chinese ông thích được cái nọ, cứ đó qua nó lại qua nó lại, cuối cùng tâm nó thôi bây giờ đừng lấy của ta, lấy cái bên này ăn ra, lấy tay ra là nó xoay qua bên này, nó lấy cái bên tay mặt cái bên cái mình lấy giờ nó muốn, thì đủ biết là khi mà phiền não nó tới rồi rất là mạnh. Những cái trường hợp đó là mình xử lý được, tại vì cái trí tuệ mình không match, nó không có không đủ sức để mà xử lý phiền não. Để yên cho nó thôi chứ biết sao vậy. Mình có niệm, có định, có tuệ thì mình giải quyết được vấn đề, mà không niệm, không định, không tuệ thì niệm không thôi không được. Còn cái mà mình làm mà mình không biết gì hết trơn thì cái đó mới nói này. Đằng này người ta làm không có trí tuệ, người ta làm bậy, nhưng mà ta thấy nguyên cái diễn trình của tâm nó đi. Cái đó nó mới giúp mình học hỏi. Nói trí tuệ đó, đơn mình mới nói cái chánh niệm thôi chứ chưa nói cái trí tuệ. Có thể là có trí tuệ nó sẽ nhắc nhở mình, mà cái người mà trí tuệ yếu thì nó làm theo cái quán tính này. Vì vậy người ta khuyên mình đó, làm sao mà hiện tại bây giờ nó bảo mình có muốn có trí tuệ liền, trí tuệ bạn chưa có nhiều đâu, thì làm sao mà giữ chánh niệm để thấy này? Cái tốt mình cũng thấy mà cái xấu mình cũng thấy. Thì khi mình thấy hoài, rồi bắt đầu rút kinh nghiệm mà mình học hỏi này. Ví dụ như mình ví dụ chẳng hạn như khi mà ông nói là khi mà tôi cái tâm của tôi mà nó muốn lấy cái món đồ ăn là tại vì ngay từ lúc đầu khi mà tôi lấy một miếng đó là nó nói ngon là tôi để ý. Khi trong này nó nói ngon quá, nó rất là thích thì nó muốn tìm kiếm cái khác để nó ăn, thì ngay từ lúc đó là mình đã không để ý rồi. Vì vậy cái cường độ của phiền não, cái intensity nó cứ build up hoài, mình suy nghĩ nó build up lên tới mức mà mạnh quá, cái động cơ mà nó thúc đẩy nó quá mạnh, mình xử lý nó không được nữa. Không phải chỉ mình lấy cái từ lúc đầu mình quan sát cái tâm của mình, những cái niệm suy nghĩ của mình nó về cái món ăn đó, nó thấy cái món ăn rất là ngon này, nó muốn ăn này ngon quá này, nó enjoy này, thì khi mà hết rồi thì nó muốn thêm đó, cứ vậy mà nó cuối cùng là nó quá mạnh mình xử lý không được. Vì vậy nếu mà mình cứ duy trì chánh niệm hoài thì mình sẽ hiểu rằng là nó phải bắt đầu một cái gì đó, Nhưng mà mình cứ để yên cho nó cứ tiếp tục mà khởi sanh, khởi sanh hoài thì sức mạnh nó càng ngày nó càng mạnh, càng mạnh thì nó tự nhiên đưa tới hành động. Ở cái đó một lần hình thức là mình học hỏi. Mình tập chánh niệm tôi nhiều, rồi khi mà chánh niệm mà đã được nhiều rồi, đã được liên tục rồi đó, thì tự nhiên nó mạnh, phải không? Cho mình làm sao mình muốn nó mạnh được liền? Cũng giống như mình muốn cái mới sầu này nó mạnh thì mình cứ tập hoài. Vấn đề của mình là tập chứ không phải muốn nó mạnh. Tập thì tự nhiên nó mạnh nè, có vậy không? Thì mình cứ tập đi, tập thì tự nhiên nó mạnh. Mình cứ đi bộ, mình thấy cái sao thì thân thể mình nó khỏe mạnh. Chứ còn mình không muốn cho thân thể mình khỏe mạnh được. Cái này là cái hệ quả của sự tu, của sự tập luyện vậy thôi.
Vậy thì thưa mấy bạn sư giảng về cái chuyện mà chánh niệm thì con thấy nó make sense trong cái khi mình còn sống. Bây giờ ví dụ như một người đến cái tuổi mà đến bây giờ phút ra đi, khi mà tiếp thuốc mê rồi, lúc đó có còn sử dụng được cái chánh niệm không?
Dạ không, thua. Những cái người bây giờ mà còn sống đây này, mà cái tâm ý nó không có được bình tĩnh, nó cũng khó chánh niệm nữa, đừng có nói chuyện mà chết đấy. Cái sự tu tập mình nó sẽ không mất. Nếu mà cái người nó có tu tập thì mặc dù đó, tới cái lúc đó đó là anh tích thuốc mê thì thua rồi, mình không biết như thế nào. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của mình á, một cái người mà có tu tập á, tâm họ không yếu đâu, thân họ có thể yếu nhưng tâm không yếu.
Dạ, như vậy là theo suy nghĩ là khi mà cái họ ra đi là không có nên dùng thuốc mê.
À, tốt nhất là đừng. Tại vì khi mà thuốc mê là mình mê mờ dữ lắm. Sư có kinh nghiệm á, sư mổ cái sư cho trái thận á. Đi thẳng rồi nó để thuốc tê tay xuống vậy nè. Nói rằng là khi mà ông chút xíu nữa là ông thức dậy là đau lắm đó. Thì ông cứ mở. Nó có cái valve đây, mình cứ việc mở, mình chỉnh. Để mà nó đau quá mình mở thật mạnh thì nó ra. Mà khi nào mình thấy cái mức độ mà nó xuống thì mình đem tới mình sạc ốc nữa, nó lên lại trở lại. Sư để ý là khi mà mình mở nhiều á thì nó bớt đau, mà cái tâm của mình nó không có bẩn. Tâm của mình nó bồ quản cái lắm. Anh lúc đó anh không có thể quan sát được cái gì hết đâu. Ngay cái đối tượng mà thư thế là sư làm rất là quen, làm từ lúc của sư tu với tôi là phòng sạc, nhẫn ra phòng sạc đấy. Bây giờ đừng có bơm thêm thuốc mê, để yên nó đi, nó đau chỗ đau một chút, mình vừa niệm đau đồng thời mình cũng biết phòng sạc nữa. Đó là lý do tại sao mà nhiều người ta không muốn có thuốc mê là vậy đó. Có nhiều người sắp sửa chết người ta không cần thuốc mê, ta đỡ đi yên cho người ta sợ, để cho yên cho người ta quán. Cái đó là sư thấy ở bên Thái, bên Miến mà có người, nhiều người họ làm như vậy đó, họ chấp nhận cái đau mà. Họ quan sát đó, bởi vì bơm thuốc mê vô là tự nhiên tâm mình nó quờ, tâm mình nó mùi lược rồi, yếu rồi. Rồi nhiều người nói rằng là đó, khi mình chết đó mình đau đớn rất là dữ, vậy thì bây giờ tiêm thuốc mê đi cho tâm nó yên. Mà thật ra tâm mê đó là tâm si rất là nhiều đó. Tâm si không à, mà tâm si là toàn là phiền não.
Nhưng mà nếu mà không chích thuốc thì lúc đó cái tâm nó nổi sân quá thì sao?
Dạ, tâm nổi sân, đó mình mới tu.
Nhưng mà cái mức tu của con người nó cũng có hạn.
Thì bây giờ mình phải tu cho nhiều chứ. Thì anh nói rằng bây giờ đó, tôi già rồi làm sao mà tôi có đủ tiền tiêu này. Thì phải làm cho nhiều tiền rồi bỏ vào trong nhà băng saving. Cái vấn đề là mình muốn sau này cái cuộc sống về già của mình nó được thoải mái không, là ăn thua mình saving đó, cho mình đòi ai, phải không anh? Thì cái cuộc đời cuối cùng của mình nó có tỉnh táo, nó có chánh niệm, nó có biết cái gì không, là do cái sự tu tập của mình này. Tâm với thân nó giống nhau à. Anh muốn sống một cái cuộc sống của anh mà về già mà cho có đầy đủ bảo Medicare, bảo hiểm, được loại mọi thứ cho đàng hoàng tử tế, có nhà có cửa rồi, vậy thì bây giờ anh phải làm và anh xây vậy thôi, chứ không ai cho mình hết trơn. Vì vậy một cái người nào mà muốn rằng là cái cuộc sống của mình lúc mà mình về già tâm của mình nó yên ổn, rồi mình chết đi mình chết trong sự thanh thản, thì bây giờ phải tu rồi, chứ không có ai, không ai giúp mình, có ai cầu nguyện cho mình, không ai tụng kinh cho mình, không ai làm được cái gì hết trơn. Thì tới tụng thì tới nói vậy thôi à. Còn mình đau mình vẫn đau như thường. Sư có kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị Phật tử ở bên Florida đó. Biết các vị đang mới chưa nghe sư đi cái điểm về, thì cái cô kia cổ nói là bác của cổ bệnh nặng lắm mà muốn gặp sư. Muốn gặp sư, sư nói gặp sư có chuyện gì vậy? Nó còn không biết. Bây giờ bác đau rất là nặng, bác nằm ở trong nhà thương. Rồi cái anh chị đó mới là hẹn sư rồi chở tới nhà thương. Khi mà sư tới á, là sư thấy ông nằm đó là chụp đủ thứ ống, nó bắt con người sắp sửa chết mà con cái đứng trơn rồi. Cái bà vợ ông á nói rồi, nói với sư đó, sư cũng chưa bao giờ gặp cái bà đó, nói rằng là nhà con chờ sư ghê lắm, nói chờ sư để mà nhờ sư về để gặp sư. Thì khi mà sư tới sát ông để sư hỏi ông coi thử là tại sao ông chờ sư, thì ông nói ông đau dữ quá, ông đau rất là dữ, đau ghê lắm, đau đau chịu không nổi. Thì ông nói là bây giờ con chỉ cầu mong sư một điều thôi, là sư cầu nguyện cho con chết. Sư trả lời sư nói sư không cầu nguyện cho bác chết được đâu. Khi mà cái tuổi thọ bác này sắp phải chấm dứt thì bác đi rồi. Nhưng mà có một cái là mình phải biết rằng là mình học thì mình học về quán thọ, mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì bây giờ mình hãy sử dụng cái sự tu tập của mình để mà mình giữ tâm mình cho yên ổn này. Bây giờ mình phải chấp nhận là mình sống với cái đau này, xem nó là một hiện tượng tự nhiên này. Nó mấy cái này mình không tập sao mình làm được, thấy không? Sư nhắc ông vậy mà sư biết có tập được không? Nhắc chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên, quan sát cái tâm mình nó khó chịu, nhắc nhở mình rằng là mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Còn nếu mình chết một cái tâm tán loạn mình sẽ đi về đâu? Mà sư mới thấy là cuộc sống mình nó rất là cô đơn đó nha. Đó, trong khi vợ con rồi mình đầy đủ hết trơn, mình nằm mình đau không ai biết hết trơn. Mỗi người mình phải gánh cái trách nhiệm mà. Khi mà cái nghiệp lực nó trả quả rồi mình chịu đau khổ rất là dữ, thì mình phải có cái sự tu tập của mình. Đó rồi cái sư dặn 2-3 lần rồi ông dạ rồi. Hôm sau ông mất ông chết. Chừng vài bữa sau ông đi mất tiền. Thì đó, sư là sư chỉ làm cái bộ phận của sư là sư nhắc nhở thôi. Chứ sư cầu nguyện được cái gì? Ông nằm đó ông, cả tháng ông chờ sư về để sư cầu nguyện cho ông, sư đâu có làm được. Có phải là kêu bằng là mình hãy tự tu để mà mình nương tựa đến chính mình không? Cái này lúc này thật sự là nương tựa đến mình, nương tựa đến cái sự tu tập của mình. Bây giờ mình đau quá rồi, thấy không? Tâm mình nó rất là hoảng loạn này. Bây giờ mình tu tập cái gì này? Mình có nhớ không này? Mình lấy cái sự tu tập của mình ra để mình nương tựa, để cho tâm mình nó yên xuống, để rồi mình chết đi một cách thanh thản. Mà mình chỉ của mình chỉ về nương tựa đến mình thôi, chứ còn nương tựa đến ai bây giờ đây? Phật cũng quá xa mà sư cũng quá xa rồi. Và muốn vào khúc chót mà tâm của mình nó tỉnh táo để nó có thể nương tựa trong cái sự tu tập của mình, thì mình phải tập bây giờ này. Cũng giống anh đi vô phòng thi là anh còn chỉ tay hết trơn, phải không? Anh chỉ có cái đầu óc là cái biết thôi, thì anh phải dựa vào cái sự học hành của anh, chứ anh không thể nhờ ai được hết trơn. Một biết hai không, một rớt hai đậu thôi.
Nó có liên quan đến cái nghiệp quá khứ sinh, thì nhiều má con không có thể đi tu tập, chỉ có cái đi chùa lại Phật thôi. Nhưng mà thầy nói ông đi thì những mở mắt ra thì mọi người sáng ra mắt lại đi, không có hề đau đớn.
Dạ, mà cái chuyện không có đau đớn không có bảo đảm đâu. Không có bảo cái người mà ra đi với một cái tâm mà mình thấy họ rất là nhẹ nhàng, họ ngủ giấc họ đi à, tâm đó tâm gì ai biết? Dạ, mình không biết, mình cũng dám nói rằng là má con đi rất là bình yên thì chắc là má con đi lên cõi trời rồi, cái đó nói đúng rồi. Vì việc cái tâm cuối cùng nó rất là quan trọng. Người ta kể cho mình nghe những cái câu chuyện như thế này là mình thấy là cái tâm nó rất là quan trọng. Ở trong Pháp Cú Kinh nó có kể là một cái chú rất lẻ thôi, mà con của một cái ông triệu phú rất là giàu. Thì là đó, khi mà chú là con duy nhất nữa, nhưng mà trúng ông cha rất là keo kiệt. Đó, đau rất là nặng mà không có chịu là đưa tới bác sĩ là thầy thuốc để chữa bệnh, mà cứ đi hoái ca phải đau vậy làm sao cái này, người ta chỉ vậy đem về mua về uống, rồi uống không lành thì người ta chỉ cách khác làm trong sở tốt tim á. Rồi cái cuối cùng kê sắp sửa chết thì ông cha đó, chắc có lẽ đây là tục lệ miếng điện, đem ra để ngoài hàng ba đó, ngoài cái box đó. Thì chú nằm xây vô mắt. Thì chú suy nghĩ, chú nói rằng là ba mình bây giờ tới phút chót là chắc chết rồi, không biết làm sao nữa, là tại vì đau nặng quá. Thì lúc bây giờ Đức Phật thấy biết anh này có khả năng là vào phút chót có thể là có cái tiếng tâm đến Đức Phật, thì Ngài mới đi ngang qua. Thì Ngài chỉ đi ngang qua thôi, mà cái bóng của Ngài nó reflect vào trong tường á, nó sẽ ra rồi. Chỉ dò cái hình thôi đó mà nói rằng một cái vị này chắc là một cái vị chân tu, cái hình nó mới cái hình ảnh nó mới mát mẻ như vậy. Nhìn cái bóng của Đức Phật không thôi mà cái tâm rất có mát mẻ, mà chết lúc đó làm ông trời liền cái thì làm một vị trời hào quang rất là sáng chói xuống gặp lại Phật nữa. Đó thì câu chuyện rất là dài. Rồi chú ông bay lên trên trời, ông thấy ba mình đó ra ngoài nghĩa địa mà khóc: con ơi, con hỡi, có một đứa con mà bây giờ chết, sao con bỏ ba rồi cái nọ. Rồi cái ông mới xuống. ông trời nó bây giờ thành quỷ trời rồi, một vị thiên nhân mới xuống. Nó hỏi bác tại sao bác khóc vậy? Cái ông nói tôi buồn quá, con tôi nó chết tôi khóc. Cái vị thiên vị trời này mới giả dạng làm một đứa nhỏ, mới hỏi rằng là đó bây giờ đó bác có bằng con có bằng con không, bằng con không? Thì cái ông tiểu phú ông trả lời là không, nó lớn rồi. Mà ông đấy nó hỏi ông vậy là ông thấy cái tâm ông thương cái thằng bé đó, thì nó nói nó xin ông cho nó một cái món quà. Thì nó, ông hỏi nó muốn xin cái gì, thì nó nói nó muốn làm chiếc xe, mà phải có hai cái bánh xe, hai bánh xe chạy, mà nó muốn lấy cái mặt trăng làm một cái bánh xe, cái mặt trời làm bánh xe. Thì ông có thể lấy cái mặt trời cho nó để nó làm bánh xe. Ông nói trời ơi sao mày ngu vậy, nói gì tập bậy vậy, sao mà được, sao mà mặt trăng mặt trời mà làm bánh xe được, không được đâu con à. Thì biết ông trả lời sao không? Ông nói vậy mà còn ngu hơn cái ông mà có đứa con mà chết mà tuôn xuống rồi ngồi đây mà khóc nữa. Nói cái gì ông tỉnh này. Cuối cùng cái ông mới nói cho biết là ông là con của ông tiểu phú này, bác hộ này đấy. Có vậy thôi. Thì mình thấy không, trong cái phút cuối cùng ấy, chỉ nhờ một chút tình tâm nhé mà tái sinh một cái quả ấy. Thì ai mà biết được cái tâm cuối cùng của mình là cái gì. Ông đó chết nằm rất là yên, thấy không? Nếu mà gặp rồi còn người ta kể là một cái bà đó, cái này là sư không biết là ở trong kinh hay là ở đâu, mà bà sắp sửa chết thì bà thấy lửa địa ngục, bà thấy lửa địa ngục nó nhá lên. Thì cái màu lửa đó, khi mà thấy mà lửa địa ngục đó là chết xong là đi vô địa ngục à, lửa mà. Vậy mà khi mà cái màu lửa nó nhá lên đó, bà suy nghĩ rằng ủa cái màu này sao giống một màu ác mà y của mấy sư quá. Bà đi ra bà đặt bát đó, bà thấy cái màu y rồi bà nhớ cha cái này là dòng màu y, bà mới nhớ lại là bà đi đặt bát rồi cái tâm nó hoan nghỉ, bà chết bà đi tái sanh và nó yêu người, bà sắp sửa đi địa ngục này. Như vậy thì anh thấy trong tích tắc đó cái tâm của mình nó chuyển rất là nhanh, và nó như thế nào thì chỉ có Phật biết, là chứ mình không biết được đó. Trong cái bài mà sư đọc cho anh chị em nghe, nói là khi mà người ta chết rồi ta bị vật vã rất là dữ, đau khổ rất là dữ đó. Thì cũng có cái câu hỏi tương tự, nói như câu hỏi của anh đó, khi một người mà chết nằm mà ngủ mà chết được, thì người đấy chết như thế như vậy thì cái họ đi đâu, đi về đâu? Thì ông thầy sư nói không có biết họ đi về đâu được, mình không có nói. Cái chuyện cái sự kiện họ nằm yên đó không có nghĩa là cái tâm họ yên. Biết đâu họ nằm yên như vậy mà nhớ tới con của họ, nhớ tới vợ của họ, thì họ đi về đâu? Tâm có tâm dính mắc mà. Đúng là mình mới thấy là cái sự tu tập của mình là mình sẽ nhờ vào đó này. Cái kiếp tới mình đi đâu là vào phút chót này. Mà phút chót thì cái tâm của mình nó rất là bụi lược, rất là yếu. Nhưng mà cái người có tu nó lại khác à. Người cái tu nó chấp nhận hết, đau nó chấp nhận. Để xem này là một hiện tượng tự nhiên. Một cái bà cụ bà nói mà, bà nói tôi không thấy đau, tôi thấy pháp bảo không à. Thì cái tâm lúc bây giờ nó không phản ứng nữa, rất là tốt. Chắc chắn những người đó phải đi lên này. Vì vậy người ta thường nói rằng cái sự tu tập của mình ngày hôm nay là mình chuẩn bị cho những cái ngày mình sắp sửa chết à. Nghe thì ớn quá, nhưng mà sự thật là như vậy phải không?